Hôm nay đang đúc sức lễ, tôi nhận thấy trong chén thánh có một bánh thánh sống động, và linh mục trao cho tôi. Khi trở về chỗ, tôi hỏi Chúa Giêsu: Lạy Chúa, tại sao chỉ có một bánh thánh sống động? Vì dưới mỗi hình bánh, Chúa đều hiện diện như nhau kia mà. Chúa Giêsu trả lời: Đúng vậy, Cha hiện diện như nhau dưới mỗi hình bánh. Thế nhưng không phải mọi linh hồn đều đón nhận Cha với cùng một đức tin sống động như con. Hỡi ái nữ của Cha, và do đó Cha không thể hành động trong linh hồn họ như trong linh hồn con. Tôi tham dự thánh lễ do Cha Sopoko cử hành. Trong giờ lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài nhi dùng ngón tay chạm vào trán của vị linh mục và phán với tôi rằng: Tư tưởng của Ngài liên kết chặt chẽ với tư tưởng của Cha. Vậy con hãy an tâm trong những gì liên quan đến công việc của Cha. Cha sẽ không để Ngài mắc phải sai lầm, và con cũng đừng làm điều gì nếu không có phép của Ngài. Lời Chúa làm tôi tràn ngập niềm vui về tất cả những gì liên quan đến công cuộc này. Hôm nay Chúa Giêsu ban cho tôi một sự nhận thức về chính Người, cũng như về tình yêu và sự ân cần hết sức dịu dàng Người đã dành cho tôi. Chúa đưa tôi đến chỗ thâm hiểu vì sao mọi vật đều lệ thuộc vào thánh ý Người, và Người cho phép một số khó khăn xảy đến ngõ hầu sinh công trạng cho chúng ta, và để lòng tín trung của chúng ta được chứng tỏ. Và qua đó, tôi đã được thêm sức mạnh để chịu đựng và bỏ mình. Hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 1937 là ngày vọng lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào giờ ăn trưa, trong một thoáng chốc, Thiên Chúa đã cho tôi biết về phần phúc trọng hậu của tôi, tức là được gần gũi với Người. Một hạnh phúc sẽ không bị cất khỏi tôi trong cõi muôn đời. Và Chúa đã ban ơn này một cách sống động rõ ràng, đến độ tôi được bao phủ trong sự hiện diện sinh động của Chúa trong một thời gian khá lâu. Tôi sắp mình trước sự cao cả của Người. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Chân Lý và Ánh Sáng, hằng ngự trong hồn con bằng ân sủng của Chúa, nguyện xin hơi thở Chúa xua đuổi bóng tôi và những việc lành được bồi tăng trong ánh sáng này. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Tình Yêu và Nhân Ái, đấng đổ dầu thơm tín thác vào tâm hồn con, ân sủng Chúa củng cố linh hồn con trong điều thiện, ban cho con sức mạnh kiên cường bất khuất. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Bình An và Hoan Lạc, Chúa bổ sức cho trái tim khát vọng của con và đổ vào đó suối nguồn tình yêu Thiên Chúa sống động, làm cho con dũng cảm để chiến đấu. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, thượng khách cao quý của hồn con, phần con muốn luôn trung thành với Chúa trong những ngày vui tươi và những lúc thống khổ tân toan. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, con muốn luôn được sống trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, đấng thấu nhập toàn bộ hữu thể của con và cho con biết sự sống ba lần thánh, khởi đưa con vào yêu tín thần linh của Chúa. Nhờ được hợp nhất với Chúa như thế, con sẽ sống cuộc sống muôn đời. Với hết niềm sốt sắng, tôi đã dọn mình mừng lễ Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi đã gia tăng cố gắng giữ tĩnh tâm và suy tư về đặc ân cá biệt của Đức Mẹ. Nhờ đó tâm hồn tôi được hoàn toàn đắm chìm trong Mẹ. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban đặc ân cao trọng này cho Mẹ. Tôi chuẩn bị không những bằng một tuần cửu nhật chung với toàn thể cộng đoàn, mà còn thực hiện nỗ lực cá nhân để chào kính Đức Mẹ 1000 lần mỗi ngày, 1000 lần câu Ave Maria trong suốt 9 ngày để ca tụng Mẹ. Đây là lần thứ 3 tôi làm tuần cửu nhật kính Mẹ Thiên Chúa, tức là tuần cửu nhật gồm 1000 lời chào kính Ave Maria mỗi ngày. Như thế, tổng cộng tuần cửu nhật có đến 9000 lời chào kính Đức Mẹ. Mặc dù trong đời đã 3 lần làm tuần cửu nhật, 2 lần trong thời gian còn làm các công tác, nhưng tôi không bao giờ thiếu sót trong việc chu toàn các công tác với độ chuẩn mực cao nhất. Tôi luôn làm tuần cửu nhật ngoài các giờ đạo đức, tức là ngoài các giờ thánh lễ hoặc chầu phép lành. Lần thứ 3 tôi đã làm tuần cửu nhật trong lúc nằm bệnh viện. Ở đâu có ý muốn, ở đó có phương tiện. Ngoài giờ giải trí, tôi chỉ cầu nguyện và làm việc. Trong những ngày này, tôi không hề nói một lời hư từ. Mặc dù tôi công nhận một điều như thế đòi phải có rất nhiều chú tâm và nỗ lực, nhưng đối với việc tôn vinh Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, không có gì là thái quá. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trước giờ hiệp lễ, tôi được nhìn thấy Đức Mẹ xinh đẹp vô ngần. Mẹ mỉm cười với tôi và phán: Hỡi con gái của Mẹ, theo lệnh Chúa, Mẹ sẽ là hiền mẫu của riêng con một cách đặc biệt. Nhưng Mẹ ước mong con cũng hãy là người con nhỏ đặc biệt của Mẹ. Hỡi con gái rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ ước mong con hãy thực hành 3 nhân đức quý trọng đối với Mẹ và làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Thứ nhất là đức khiêm nhường. Khiêm nhường. Và một lần nữa là khiêm nhường. Thứ hai là nhân đức trong sạch. Thứ ba là nhân đức mến Chúa. Hỡi con gái của Mẹ, con phải chiếu giải đặc biệt các nhân đức này. Khi cuộc hàn huyên chấm dứt, Mẹ áp tôi sát vào trái tim Mẹ và rồi biến đi. Khi tôi tỉnh lại, 3 nhân đức ấy hấp dẫn tâm hồn tôi một cách lạ lùng, và tôi trung thành thực hành các nhân đức ấy. Chúng như thể được ghi khắc vào trái tim tôi. Đây vốn là một ngày trọng đại đối với tôi. Trong ngày này, tôi như sống trong một cuộc kim liệm liên lụy. Nguyên việc tưởng nghĩ đến hồng ân này đã cuốn hút tôi vào sâu hơn trong cuộc kim liệm. Và suốt ngày, tôi không ngừng cảm tạ, bởi vì mỗi lần tưởng nghĩ đến hồng ân này, linh hồn tôi một lần nữa lại mất hút trong Thiên Chúa. Lạy Chúa con, linh hồn con xấu xa cùng cực, thế mà Chúa lại ghé xuống với con một cách từ ái đến thế. Con thấy rõ ràng vẻ cao sang của Chúa. và cái bé mọn của con. Vì vậy, con vui mừng vì Chúa vô cùng quyền uy, và con cũng hết sức vui mừng vì con quá bé mọn. Ôi Chúa Kitô thống khổ, con sắp sửa được gặp gỡ Chúa. Là hiền thê của Chúa, con phải trở nên giống Chúa. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ trên mình con. Lạy Chúa Kitô, Chúa biết con hết lòng ước ao được nên giống Chúa. Xin để toàn bộ cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Ước chi tất cả nỗi sầu thương của Chúa hãy trào đổ vào tâm hồn con. Con tin Chúa sẽ hoàn tất điều này nơi con theo cách Chúa thấy phù hợp nhất. Hôm nay có giờ chầu đêm, tôi không thể tham dự vì sức khỏe yếu nhược. Nhưng trước khi đi ngủ, tôi họp lòng với các chị em đang chầu Chúa. Khoảng độ 4-5 giờ, tôi bỗng nhiên tỉnh giấc và nghe có tiếng mời gọi tôi họp lòng với các chị em đang chầu vào giờ đó. Tôi hiểu rằng trong số ấy có một linh hồn đang cầu nguyện cho tôi. Khi đắm mình trong cầu nguyện, thần trí tôi được đưa đến nhà nguyện. Ở đó tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu được thờ kính trong mặt nhật. Trong mặt nhật, tôi nhìn thấy thánh nhan rạng ngời của Chúa và người phán với tôi: những gì con được nhìn thấy trong thực tại thì các linh hồn này nhìn thấy bằng đức tin. Ôi, đức tin của họ đẹp lòng cha biết bao. Con xem, mặc dù ở đó không tỏ ra một dấu nào về sự sống nơi cha, nhưng trong thực tại, sự sống ấy lại hiện diện sung mãn trong tất cả và trong từng bánh thánh. Nhưng để cha có thể hoạt động trong một linh hồn ấy phải có đức tin. Ôi, đức tin sống động ấy đẹp lòng cha biết bao. Những chị dự giờ chầu vào lúc ấy gồm có mẹ bề trên và một vài chị em khác. Nhưng tôi nhận ra chính lời cầu nguyện của mẹ bề trên đã đánh động trời cao, và tôi vui mừng vì có những linh hồn đẹp lòng Thiên Chúa. Trong giờ giải trí hôm sau, khi tôi dò hỏi để biết những chị nào đã tham dự giờ chầu vào khoảng từ 4 đến 5 giờ, một chị đã la ầm lên: này chị, tại sao chị lại hỏi thế? Có lẽ chị đã được một mặc khải cái gì? Tôi lặng thinh, không nói gì thêm. Mặc dù cũng được mẹ bề trên hỏi, nhưng tôi không thể trả lời vì chưa đến giờ thích thuận. Một dịp kia, một người chị em tâm sự với tôi rằng chị muốn chọn vị linh mục kia làm cha giải tội. Chị ấy rất vui vẻ báo tin và xin tôi cầu nguyện theo ý nguyện ấy. Và tôi cũng hứa với chị sẽ làm như thế. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết linh hồn chị sẽ chẳng được ích lợi thiêng liêng nào từ sự hướng dẫn của vị linh mục ấy. Và trong lần gặp nhau sau đó, chị lại cho tôi biết về niềm vui lớn lao của chị khi được sống dưới sự hướng dẫn của Ngài. Tôi chia vui với chị, nhưng khi chị ấy đi khỏi, tôi đã bị nghiêm trách. Chúa Giêsu bảo tôi hãy nói cho chị ấy những điều Người đã cho tôi biết trong giờ cầu nguyện. Và tôi đã báo cho chị ấy ngay lần gặp sau đó, mặc dù tôi phải trả giá đắt cho việc này. Hôm nay tôi đã cảm nghiệm hình khổ máu gai trong một lúc ngắn. Trước thánh thể, tôi đã cầu nguyện cho một linh hồn. Tôi cảm nghiệm một vết thương đau đớn đến nỗi phải gục đầu xuống thành bàn thờ. Mặc dù khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng nỗi đau thật ghê rợn. Lạy Chúa Kitô, xin hãy cho con các linh hồn. Xin mọi điều Chúa muốn hãy xảy đến với con. Nhưng đáp lại, xin Chúa ban cho con các linh hồn. Con muốn phần rỗi cho các linh hồn. Con muốn các linh hồn được nhận biết lòng thương xót Chúa. Con chẳng còn gì cho riêng mình, bởi vì con đã dâng hiến tất cả cho các linh hồn. Kết quả là ngày phán xét, con sẽ tay không đến trước mặt Chúa, vì con đã nhượng cho các linh hồn tất cả. Như vậy, Chúa sẽ không có gì để xét xử con. Và trong ngày đó, chúng ta sẽ gặp nhau. Tình yêu và lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, sự sống của hồn con, đối tượng niềm khát khao nóng bỏng của con. Không gì sẽ làm kết nhạt tình yêu Chúa trong trái tim con. Sức mạnh tình yêu giữa chúng ta bảo đảm cho con điều đó. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, bảo chứng vinh quang cho sự sống lại của con. Trót cả cuộc đời con đều hướng về Chúa. Chính Chúa, ôi Bánh Thánh, đấng cho con được sống muôn đời. Và đáp lại, con biết Chúa sẽ thương con như người con bé bỏng. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, tình yêu vô cùng tinh tấn của con. Cuộc sống với Chúa của con đã bắt đầu ngay từ dưới thế và được biểu hiện đầy đủ trong cõi đời mai sau, bởi vì tình yêu giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, khát vọng độc nhất của hồn con. Đối với con, một mình Chúa còn hơn những niềm vui thiên đàng. Linh hồn con chỉ kiếm tìm mình Chúa, đấng vượt trên mọi ân huệ và ân sủng. Chúa đến với con dưới hình tấm bánh. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, sau cùng xin đưa trái tim khát vọng của con về với Chúa. Nó bừng cháy ngọn lửa yêu Chúa tinh rồng của vị luyến thần. Con bất khuất sống cuộc đời theo bước Chúa, đầu ngẩng cao như một hiệp sĩ, dù chỉ là nữ nhi yếu đuối. Suốt một tháng nay, tôi cảm thấy rất yếu nhược. Cứ mỗi lần lên cơn ho, tôi cảm thấy hai lá phổi như bị nát nhừng. Nhiều lúc tôi cảm thấy thân xác hoàn toàn rửa nát. Thật khó tường tả được cái đau đớn kinh khủng như thế nào. Mặc dù ý chí tôi hoàn toàn chấp nhận, tuy nhiên, đó vẫn là một cơn đau hải hùng đối với bản tính tự nhiên. Hơn cả mặc áo nhậm hoặc đánh tội đến chảy máu, tôi cảm nhận nỗi đau ấy đặc biệt khi xuống nhà ăn. Đối với tôi, việc ăn uống đã trở thành một cố gắng hết sức, bởi vì thực phẩm đã làm tôi yếu bệnh. Thời gian này tôi cũng bắt đầu bị đau quặn trong phần ruột. Tất cả những món ăn nhiều gia vị đã làm tôi đau đớn kinh khủng, đến độ phải dãy dụa trong cơn đau đớn và chảy nước mắt suốt nhiều đêm. Chỉ vì lợi ích cho các linh hồn. Tuy nhiên tôi đã bàn hỏi với cha giải tội về việc phải làm, hoặc tiếp tục chịu đựng điều ấy vì lợi ích các linh hồn, hoặc xin bề trên ban phép ngoại lệ để dùng thức ăn nhẹ hơn. cha đã quyết định tôi nên xin phép bề trên để dùng thức ăn nhẹ. Và tôi đã làm theo lời hướng dẫn của Ngài, vì thấy sự nhục nhã này đẹp lòng Chúa hơn.